Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Cách đêm trăng tròn không đến 2 ngày, sở đô không khí nhất thời bắt đầu khẩn trương, ngay cả những dân chúng bình thường cũng cảm nhận được cỗ áp lực khó nói. Trong sở đô tụ tập vô số tu luyện giả, các khách điếm đều đã chật cả chỗ, có nhiều người thậm chí phải trọ tại các nhà dân chúng bình thường. Không kể gió tuyết, trên đường cái lúc nào cũng có vô số quân binh tuần tra. Có thể nói, cứ 3 bước là có một trạm gác, 5 bước có một nhóm lính tuần tra. Đế đô cơ hồ đã được giới nghiêm. Trong sở hoàng cung rộng lớn, những khí tức khác thường phát ra ngày càng thêm rõ ràng. Lão yêu quái truyền ra mệnh lệnh tất cả mọi người trong hoàng tộc phải rời khỏi hoàng cung, tới ngay cả toàn bộ cung Nga, hoạn quan cũng không ngoại lệ. Hoàng cung rộng lớn có vẻ lặng lẽo và vắng lặng. Bất quá sau đó không đâu, một đạo quân lớn được điều tiến đến hoàng cung, giữ chắc yếu đạo, vô số cao thủ tọa trấn trong đó. Sớm ngày hôm nay, phong tuyết rốt cục đã ngừng lại rồi. Thần Nam và Long Vũ dạo bộ trên đường cái đế đô, thấy trạm các tuần tra dày đặc, không khỏi cảm thấy được mùi thuốc súng đã phảng phất đầu đây. Đêm qua, Long Vũ cùng Thần Nam giống nhau đều cảm giác được có không ít tuyệt đỉnh cao thủ xông vào trong cung. Bất quá, nàng ta không thấy đạo yêu quái và những người đó phát sinh khổng chiến. Thần Nam nhìn nàng, 2 ngày nay tâm tình đã khởi sắc đến nhiều. Hắn mời nàng dạo chơi Bình Dương Thành. 2 người ngắm hết các cảnh quan nổi tiếng tại nơi này. Bất quá nơi này giờ cũng hơi khác thường. Bình Dương Thành vốn phồn hoa lại lộ ra vẻ hiu quạnh. 2 người đang tại Mai Viên thưởng lãm hoa mai. Đột nhiên thấy một người, một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì ra là Khải Lợi, người với Tiềm Long dị thường giống nhau. Thật sự là nhân sanh hạ sứ bất tường phùng. Khải Lợi hướng Thần Nam gật gật đầu, sau đó quay nhìn Long Vũ cười mà nói. Long Vũ tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Long Vũ sửng sốt, sau đó sắc mặt có chút ảm đạm. Thần Nam thầm than, Khải Lợi này không nên xuất hiện lúc này. Long Vũ tâm tình vừa mới tốt lên được một chút thì lại đụng vào nỗi đau về Tiềm Long của nàng. Long tiểu thư, bằng liền ta tặng cho nàng vẫn còn đấy chứ. Khải Lợi cười mà nói. Mái tóc màu tím, khuôn mặt anh Tuấn, cười rộ lên khiến hắn hình dáng hết sức sáng lạng. Không còn đâu, Long Vũ hồi đáp. Nhớ tới đóa băng liên kia, Thần Nam tức thì có cảm giác buồn cười. Đóa liên hoa kia ngang nhiên bị Tử Kim Thần Long trộm đi làm cây kem ăn rồi. Cái gã giả hỏa kia, một bên thì ăn, còn một bên thì khen không ngớt mồm. Nó có mùi thơm ngát của bách hoa dị thường sảng khoái. Cuối cùng còn hỏi Long Vũ có hay không đóa thứ hai nữa chứ. Long Vũ vào lúc đó mới biết được sự tồn tại của Tử Kim Thần Long. Lúc bấy giờ Khải Lợi cười cười mà nói. Ta nói rồi, nếu như có gặp lại, nhất định tặng tiểu thư một đóa liên hoa vĩnh viễn không bao giờ tàn. Nói rồi hắn từ trong ống tay áo rộng thùng thình lấy ra một hộp lễ vật. Vừa mở ra thì phát ra vô số đạo ánh sáng mờ ảo. Một đóa ngọc lên trong suốt, ánh sáng ngọc mạnh mẽ tỏa ra khắp hộp, đóa hoa lớn nhỏ chỉ bằng nắm tay. Dưới đó, trên cuống có 2 phiến ngọc diệp lộ ra trùng trùng điệp điệp cánh hoa. Cuống hoa ngọc dài hơn nửa thước, trong suốt lòng lành. Cả gốc liên hoa tựa hồ một khối cực phẩm thần ngọc điều khắc mà thành, tản phát ra rực rỡ ánh sáng ngọc. lại còn thấu phát ra một cỗ khí tức khiến tâm linh của người ta an tĩnh, vừa thấy đã biết là bảo vật khó tìm. Thần Nam âm thầm kinh dị, hắn tự hồ cảm giác được một cỗ năng lượng ma pháp ba động. Nhìn kỹ, hắn phát hiện ra bảo ngọc này tự hồ tịnh không phải là tầm thường. Theo truyền thuyết, đây đích xác là tinh hạch cực phẩm ma thú. Ma pháp sư yêu thích nhất là cái này, chính là nguyên liệu cực phẩm ma pháp, một khối ma thú tinh hạch nhỏ có thể chế thành một món nhất lưu pháp trượng. Mà trước mắt hắn ta lúc này, một khối lớn ma thú tinh hạch được điêu khắc thành hoa sen, hoàn toàn có thể ra tay chế tác nhất kiện đỉnh cấp bảo vật. Nghĩ lại, thân phận chủ nhân của nó đương nhiên không phải là tầm thường. Hảo ý xin tâm lĩnh, chỉ là lễ vật này quá quý trọng rồi, muội không thể thu nhận đâu. Lòng Vũ dịu dàng từ chối. Khải Lợi nở nụ cười lại nói, tại hạ từng nói qua, nếu như có khả năng cùng tiểu thư gặp lại, nhất định sẽ đem tặng nàng một đóa băng liên hoa vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Lòng Vũ khẽ cười mà nói, phải à, bất quá huynh cũng nói qua lúc trước, điều kiện tiên quyết là đóa băng liên hoa kia ở gần gặp mặt trước không có tan chảy. Đáng tiếc chưa đến 2 ngày nó đã tan chảy mất rồi. Chuyện này... Khải Lợi có chút khó nói. Đúng vào lúc này, một thanh âm ngọt ngào vang lên. Ta muốn, cho ta. Quá xinh đẹp, ta rất là thích đóa ngọc liên này. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp, nhanh như thiểm điện từ sâu trong mai lâm chạy đến. Một cái chớp mắt đã đem liên hoa từ tay Khải Lợi đoạt vào trong tay. Oa, còn có hương thơm nữa nha. Tựa hồ có trận trận ba động truyền ra, giống như là một mảnh sinh mệnh vậy. Nữ hài này xoay chuyển liên hoa đối về hướng ánh mặt trời, không ngừng mà nói. Thần Nam và Long Vũ nhìn đến trợn mắt há hốc cả mồm. Nữ hài quen thuộc này lại là tiểu công chúa. Bọn họ không có nghĩ đến nhân vật phiền toái ở xa tận tội ác trì thành lại có thể tới được trước mặt. Người... Tiểu công chúa, người như thế nào đã chạy trở về rồi? Thần Nam cả kinh mà nói. Nhà ta đã xảy ra chuyện lớn, ta đương nhiên muốn trở lại. Ta cũng muốn nói lại với ngươi, ngươi mà ai và dựa vào cái gì mà quản ta chứ? Tiểu công chúa và thần Nam có thể nói ân oán rất sâu, nàng ta hung hăng liếc mắt trừng hắn. Tiếp theo nàng ta lại ngọt ngào nói mà cười. Long Vũ tỷ tỷ à, tỷ đã không cần đóa liên hoa này nên tặng cho ta đi. Ta nghĩ nó cũng không tệ lắm, dù sao tỷ nhìn cũng không thuận mắt mà. Thần Nam thầm than, tiểu công chúa quả nhiên đáng ghét. Không chút để ý sự xấu hổ của chủ nhân đóa hoa, nàng ta tựa hồ là tại đây thực lòng trêu tức Khải Lợi. Khải Lợi cười mà nói, nguyên lai là Ngọc công chúa điện hạ, tại chỗ này gặp được công chúa thật sự làm cho người ta thấy ngoài ý muốn quá. Tiểu công chúa tựa hồ giật mình hiểu được lại nói, a, nguyên lai là Khải Lợi vương tử đừng xưng ma pháp thông thần à, thật sự là thất kính rồi. Ta nói, ta nhìn đóa hoa sen này như thế nào có chút quen mắt. Ta cứ ngỡ rõ 3 năm trước ngươi từng phải tặng nó cho tỷ tỷ ta, bất quá bị nàng ta cự tuyệt phải không? Thần Nam cô nén nụ cười, Long Vũ cũng đang cố gắng chịu đựng. Tiểu công chúa thật sự quá đáng giận. Ấy à, lại ở đây lừa một nữ hài tử ư? Khải Lợi vương huynh, người thật sự là không có có chút tiến bộ nào đấy. Vì cái gì mỗi lần ta gặp lại ngươi lại tặng nữ hài tử lễ vật này chứ, đều bị người ta cự tuyệt cả. Ngươi không phải Tây Phương ma pháp vương tử được xưng sát thủ thiếu nữ hay sao? Nhưng bản thân sau khi tận mắt kiến thức thì ta thật sự có chút thất vọng đấy. Ồ, ta quên mất, đây là ở phương Đông. Ôi giời ơi! Tiểu công chúa lộ ra một bộ thần thái đồng tình. Long Vũ tỷ tỷ, ma pháp vương tử có phải là cũng như vậy theo đuổi người không? Trước tiên là ngẫu nhiên tương phùng, sau đó lại không hẹn mà gặp. Tiểu công chúa tựa hồ cùng với Khải Lợi có thù oán, không ngừng đả kích và chế giễu. Bất quá Khải Lợi không hiện ra vẻ xấu hổ, từ từ cười mà nói. Tiểu nhà đầu ngươi còn thật sự ghi dấu thù hận. 3 năm đã qua thật nhanh rồi, ngươi còn nhớ mãi không quên à? Ây da, ngày đó còn là một tiểu nha đầu tung ta tung tăng, cả ngày chỉ theo đuôi tỉ tỉ. Hiện tại đã trở thành một tuyệt sắc mỹ nữ như hoa như ngọc, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh. Ai là tiểu nha đầu cơ chứ, ai là cái đuôi nhỏ, không cần nói khó nghe như vậy. Tiểu công chúa tựa như bị người ta dẫm phải đuôi, kêu lên. Lúc trước, ngươi đã dùng ma pháp, vì tiếp cận tỷ tỷ ta, dùng ma pháp đem ta vây khốn. Người là một gã đại sắc lang, trước đó còn đáp ứng đưa đóa liên hoa tặng cho ta, sau lại tự nhiên nuốt lời, đúng là tiểu nhân không có chữ tín. Khải Lợi cho đến lúc này mới có chút xấu hổ mà nói, ai bảo người cứ ở phía sau ta và tỉ tỉ ngươi mà phá rối. Mặt khác ta không phải không nghĩ tặng cho ngươi, chỉ có điều ta sợ tỉ tỉ ngươi trách tội ngươi à. Lục Trương từng hối lộ cho ngươi, nếu để nàng phát hiện ngươi nhận của ta cái gì đó, nhất định sẽ phải trách mắng người đó. Lúc này, sâu trong mai lâm ngoằn ngoèo xuất hiện vài thanh niên nam nữ, mọi người đều đang cười cười nói với nhau. Đi đầu dẫn trước mọi người chính là Đông Phương Phượng Hoàng. Những người khác cùng với Thần Nam và Long Vũ đều quen thuộc. Đó là 10 thanh niên cao thủ đã tập kích Lăng Tử Hư. Những người này có thể nói là các cao thủ đứng đầu tứ đại học viện. Tất cả đang ở thành tội ác thì bị tiểu công chúa kéo đến xem sự náo nhiệt. Tiểu công chúa xấu hổ đến đỏ cả mặt, tức giận đưa Tiểu Ngọc trong ngực để trên mặt đất, ra lệnh cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, mau thu thập hắn cho ta. Hồ Vương Tiểu Ngọc gầm vang một tiếng, trong nháy mắt biến lớn vươn người lên, hướng tới Khải Lợi mà đánh tới, đồng thời trong miệng phun ra một đạo thiểm điện thật lớn và dày đặc. Khải Lợi không một chút kinh hoàng, hữu thủ nhẹ nhàng huy động, một mảng thanh quang mờ mịt dao động bay ra, không chỉ có thể đem thiểm điện tan biến thành hình vô, mà hơn nữa chỉ trong nháy mắt đem Hồ Vương bao vây tại chỗ, khiến nó không thể động đậy. Cuối cùng thanh sắc quang huy dần dần thu lại, đem Tiểu Ngọc chèn ép rất nhanh, biến thành nhỏ bé, lại trở thành con mèo con. Đông Phương Phượng Hoàng và Khải Văn Kinh Hoàng thật sắc, bọn họ là ma pháp sư, tự nhiên có thể nhìn ra chỗ cao minh của Khải Lợi, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung về tu vi của hắn. Khải Lợi vẫy tay, thanh quang mờ mịt bao bọc Tiểu Ngọc, rồi bay đến trong tay của hắn. Hắn đưa tay vuốt ve luồng ánh sáng trên lông da của Tiểu Ngọc, tán thưởng mà nói. Tốt! Một cỗ thông linh Hổ Vương ạ, có được huyết thống cực ưu tú của Đông Phương Bạch Hổ và Tây Phương Ma Hổ, có thể không ngừng tiến hóa, đây thực sự là một cực phẩm tọa kỵ đấy. Tiểu nhà đầu, người phúc khí thật sự là tốt đó. Nghe Khải Lợi xưng hô nàng ta là tiểu nhà đầu, tiểu công chúa tức giận mà nói, ngươi này, đại sắc lang tiểu nhân vô sỉ, mau đưa Tiểu Ngọc trả lại cho ta. Ba năm trước để ngươi bỏ trốn, bây giờ ta nhất định tìm ngươi cho một trận. Khải Lợi mỉm cười, tà thủ nhẹ nhàng vung lên, thanh sắc quang huy bao vây Tiểu Ngọc lơ lửng bay tới lồng ngực của tiểu công chúa. Lúc này Khải Văn, Lãnh Phong, Đông Phương Phượng Hoàng, mọi người đi tới gần phía trước, mọi người cố gắng nhẫn nhịn tiếu ý, hướng tiểu công chúa cùng nói. Chúng tạo dần bái kiến Ngọc công chúa thiền tuế, thiền thiền tuế. Kỳ thật mọi người ở thời gian trước đó thì đã biết thân phận của tiểu công chúa, chỉ có điều ai cũng không nói ra mà thôi, giờ phút này lại cố ý như thế. Tiểu công chúa cả giận mà nói, các ngươi thật sự là đáng ghét à? Thông qua cùng nói chuyện mới biết được, những người này quả nhiên là do tiểu công chúa cổ động mà đến. Nghe Đông Phương Phượng Hoàng nói, tiểu công chúa còn thiếu một chút thì còn dụ dỗ đem theo tiểu thần hy. Nếu không phải đã tam đại cao thủ cưỡi rồng đuổi tới, không thì thật sự nàng ta đã làm được điều đó rồi. Thần Nam khi nghe được điều này thì tâm kinh đảm chiến, thật là muốn giáng cho nàng ta một hàng ma thập ba trưởng. Nhìn cái gì mà nhìn? Xú bại hoại, ta và ngươi có thời gian sẽ chậm rãi tính sổ. Tiểu công chúa nhìn hậu nghệ cung trên lưng thần Nam, nàng ta kinh ngạc hồ lên. Ây da, đây là đồ của hoàng gia chúng ta. Số tạc người như thế nào lại trộm được, mau đưa nó trả lại cho ta. Tiểu công chúa chuyển động toàn thân, rất nhanh tới sau lưng của thần Nam, thân tổ nhằm hướng hậu nghệ cung mà tìm tới. Bất quá, bàn tay nhỏ bé của nàng bị thần Nam giữ chặt như một gọng kìm sắt, không thể nào mà nàng ta có thể nhúc nhích được. Thần Nam cố ý làm nghiêm nét mặt dọa nạt nàng ta. Tại bên nàng ta thấp giọng mà nói, tiểu nhà đầu, người định gây họa ở đây ư? Không nghĩ tại giữa chốn đồng người bị ta đả bại sao? Để cho ta yên, bằng không người có biết hậu quả rồi đấy. Tiểu công chúa tức giận nhưng hơi sợ. Nàng ta tin rằng thần Nam nói ra nhất định là làm được. Bất chợt, ký ức tại rừng ngủ ở Thần Phong học viện đã từng phát sinh qua sự tình khiến nàng ta xấu hổ đỏ hết cả mặt. Nàng ta run giọng mà nói, buông tay ra, bổn công chúa bây giờ không muốn sò đỏ với người. Mười mấy người hợp lại cùng một chỗ, cuối cùng chọn một nhà tử lâu đi đến. Mọi người vừa đi vừa nói rất là cao hứng. Nguyên lai Khải Lợi chính là vị vương tử của Tây Phương Nhất Quốc, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú ma pháp cực cao, sau lại bái nhập ma pháp thánh địa, học tập ma pháp. 16 tuổi thì người đã đạt đến thành tựu ma pháp cực cao, đã vang danh trong giới quý tộc lúc đó. Mặc dù gặp thân phận có chỗ hạn chế, hắn không có khả năng hoàn toàn bước vào giới tu luyện, nhưng tu vi ma pháp cực kỳ cao thâm, sớm đã trở thành nhân vật được nhiều lão tiền bối quan tâm. Thân thế này của Khải Lợi cũng giống như tiểu công chúa. Hắn đang ở Tây Phương ma pháp có nhiều hiểu biết là Đông Phương Phượng Hoàng cùng với Khải Văn nói chuyện. Mọi người tuy bất ngờ gặp Khải Lợi, khả dĩ cũng biết được tu vi của hắn, thực là siêu cấp thanh niên cường giả. Lãnh Phòng nói, mấy năm gần đây, có người đã lập ra Đông Đại Lục thanh niên cao thủ bảng. Bất quá trong 10 người đương thời, hơn nửa vị đều đã bị thánh địa truyền nhân của Chánh Tả Lưỡng Đạo lũng đoạn. Nghe đồn Tây Đại Lục gần đây cũng có người đưa ra loại bảng tương tự. Như vậy Khải Lợi huynh được liệt vào hàng thứ mấy trong đó? Nhắc đến vấn đề này, Long Vũ vẻ mặt rõ ràng căng thẳng, thân nam hiểu được tiềm long ngút trời kỳ tài, tất nhiên là nhân vật đứng đầu trong thập đại thanh niên cao thủ. Khải Lợi cười cười mà nói, cái bản phần loại kia thì cũng không phải là thật chuẩn, theo ta được biết có mười mấy người tu vi không dưới ta nhưng không được ghi chép lại trong đó. Đông Phương Phượng Hoàng nói, ta cũng từng có nghe qua, nhưng chỉ có điều không biết hết những người được liệt kê trong bảng. Bất quá nghe nói đấy đều là các vị cao niên tiền bối soạn ra, nghĩ lại rất có giá trị nên tham khảo. Thân Nam cười mà nói, Khải Lợi huynh thật quá khiêm tốn rồi, thân là một trong Tây Phương thập đại cao thủ, nói vậy tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Thần huynh tài khiến ta khâm phục à? Gần đây huynh chấn tu luyện giới, bất quá huynh nên cẩn thận nhiều hơn. Từ lúc huynh xuất đạo tới nay, vài lần đại chiến thành danh đều là đem lòng kỵ sĩ khai đao. Tây Phương mới có vài lòng kỵ sĩ cường đại chuẩn bị tìm huynh khiêu chiến đấy. Đến ngất mất thôi. Tấn Nam thực là không biết làm sao. Mọi việc thế này thì quả thực làm người ta á khẩu. Tiểu công chúa vẫn không phục. Nàng ta nhìn nhìn Thần Nam, lại nhìn nhìn Khải Lợi, biết được hai người này hết sức đáng giận. Bất quá nàng cũng không có chút biện pháp nào, nàng căn bản không có cách gì đối phó với hai người. Đúng vào lúc này, trên đường một trận đại loạn, một âm thanh già nua tựa tiếng chuồng vàng vọng, từ ở ngoài vài dặm truyền đến. À gì đà Phật, hỗn thiên đại ma vương, ngươi không giữ hứa hẹn, 20 năm trước ngươi từng với lão nạp thề, trong 30 năm không được xuất thế. Từ phía dưới tửu lâu vang lên một tiếng cười dài, cuồn cuộn tựa tiếng sấm làm rung động cả tòa tửu lâu. Cả tường nhà cũng bắt đầu lung lay. Ha 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 ha, lão lừa trọc kia, ít nói bậy đi, lời nói thì đã qua, người thì vẫn còn sống đây. Thiên hạ ngày nay, nơi này ta đến, thử hỏi còn ai có khả năng ngăn trở ta được chứ? Lương đại cao thủ đều tại nơi đây sử dụng âm công mà nói chuyện. Thần Nam sau khi nghe thì rất ngạc nhiên. Hắn không hề nghĩ rằng hỗn thiên đại ma vương bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn vừa mới cướp được phương thiên họa kích của phái đó. Nếu bị đại ma đầu phát hiện, tuyệt khó mà tha cho hắn. Bất quá, hắn cũng tuyệt không có ý sợ hãi. Tay phải hắn cầm hậu nghệ cung, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Lòng Vũ, Khải Đợi, Đông Phương Phượng Hoàng rất nhanh đẩy mở cửa xong ra. Chạy lên trên hành lang nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, mỗi lần nhảy tới vài chục trượng từ trên đường cái phóng về phía trước như bay. Một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng tự phương xa, một bước chân không chạm đất nhưng bay mà đến, đuổi theo hướng hỗn thiên đại ma vương rất rát. Lưỡng nhân thực sự như hai đạo thiểm điện, người bình thường căn bản khó có thể thấy rõ đạo thân ảnh của bọn họ. Đúng là trên tiểu lâu, phần đông các cao thủ đều là trẻ tuổi, cũng chỉ mơ hồ thấy được hình ảnh mà thôi. Khải Lợi cảm khái mà thở dài. Đồng phương võ học quả nhiên thần kỳ, tốc độ như vậy có lẽ đã đạt tới cực hạn của tiềm năng con người rồi đó. Thần Nam cười mà nói, nhầm rồi, còn có thể nhanh hơn. Hai người này một bước tiến được 100 mét, chỉ sợ cũng muốn bay lên không trung, nhưng đây đã là cực tốc phi hành rồi. Đồng phương Phượng Hoàng vạn phần kinh ngạc nói, không nghĩ đến đại ma vương của hỗn thiên đạo và cao tăng Thiếu Lầm Tự đột nhiên xuất hiện tại sở đô, thật không biết tốt cuộc có bao nhiêu kỳ nhân đã đến nơi này. Lúc này, Lãnh Phong nhìn Thần Nam bên mình phương thiên họa kích lóe ra bảo quang, chàng ta lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi, thần huynh, cây thần kích này có đúng thật là thần vật của hỗn thiên đạo không? trên mặt có khắc hai chữ Hỗn Thiên. Từ ban đầu, tại hạ đã để ý tới phường thiền họa kích này. Thật không biết huynh như thế nào lại tìm được vật thần binh tốt thế này. Khải Lợi cũng lộ vẻ kỳ lạ lại nói. Nghe nói mấy ngày trước, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương xuất hiện tại Sở Đô. Trận chiến đầu tiên khi xuất thế, hắn ta đã cùng Đạm Đài Tiên Tử của Đạm Đài Thánh Địa đấu một trận long trời lở đất, kinh động đến tất cả tu luyện giả tại Sở Đô. Sau đó hai người đều thần bí mà biến mất. Chẳng biết thần huynh thế nào mà tìm được cái thần kích này. Có lẽ nào thần huynh đây lại là Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương kia? Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Long Vũ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía thần nam. Xét cho cùng, tà đạo lục thánh địa đều thần bí phi thường, mà từ khi thần nam xuất đạo cho đến nay, chưa có ai biết sư môn của hắn như thế nào. Điều này đích xác càng làm cho người ta thêm dễ dàng nghi ngờ. Ha 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 ha, ta quả như là Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, đến bây giờ mà vẫn không sớm cùng Đạm Đài Thánh Địa truyền nhân giao thủ sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức tiêu tan những nghi ngờ. Chỉ là Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương kia quá sức đùi mù, trong lúc trọng thương lại còn muốn ra tay với ta. Ta bất đắc dĩ cũng không thể không lưu lại chút kỷ niệm với hắn. Thần Nam tỏ ra một bộ dạng vô hại, dùng cách miêu tả gây cười, nói lại chuyện cũ rất nhẹ nhàng. Nhưng mọi người đều biết trong đó nhất định có ẩn tình. Tất nhiên đã phải trải qua một phen đại chiến khốc liệt. Mọi người từ Khải Lợi biết được tin tức, lúc này Tây Phương tu luyện giả cũng đã đến đây không ít người, đều vì muốn đến nhìn qua kỳ bảo sắp phá thổ mà ra một chút. Kỳ nhân dị sĩ và bậc lão bối thì không cần phải nói rồi. Đến đây còn có 3-4 đỉnh phong cao thủ trẻ tuổi mà tu vi cũng không hề dưới hắn. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt mà đã tới đêm trăng tròn, phong vân hội tụ. Đêm nay tại Sở Đô đã có chút áp bức, cả tòa đế đô tựa hồ như tràn ngập một cỗ sát ý vô hình. Bách tính trong Bình Dương Thành có lẽ cũng đều đã phát giác ra sự khác thường trong buổi chiều nay, sớm cũng đã đóng cửa ở trong nhà. Hoàng cung Sở Quốc, một ngọn hỏa đang chiếu sáng, 3 vạn ngự lâm quân vây chặt hoàng cung đến mức một giọt nước cũng khó mà lọt vào. Màn đêm buông xuống, giáp sắt lập lòe, kiếm bạt cùng dương, tất cả quân binh tại đây đều đang đợi mệnh. Chỉ cần có một kẻ nào đó xâm nhập, vượt qua lôi trì một bước thì tất cả sẽ bị điên cuồng chém giết. Trong trời đêm, chợt truyền lại một tiếng vang nhẹ, tất cả cung tiễn thủ đều kéo cung hướng lên trời. Vũ tiễn cùng lúc bay lên, một con chim tối trên thân cắm hơn chục mũi phi tiễn rơi xuống mặt đất. Bầu trời đêm lại biến thành an tĩnh dị thường, chỉ có binh lính trầm trọng hít thở, không khí buốt lạnh khiến miệng mũi mỗi người đều thở ra một đoàn bạch khí. Nhưng con chim đêm lại bay qua không trung, bất quá lúc này không ai bắn tên lên nữa. Đột nhiên có người hô lớn, không hay rồi, hướng không trung phóng tên. Đa số binh sĩ đều ngửa đầu quan sát, tất cả mọi người có cảm giác kinh dị đến há hốc cả mồm. Phía xa xuất hiện một chú chim nhỏ lớn khoảng bằng bàn tay, thế nhưng trên đường có một bóng người cao lớn đứng thẳng. Binh lính đều học khoa võ nghệ, bọn họ không phải không nghe có nói qua tài năng hơn người của các cao thủ võ học. Tuy nhiên gặp cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng khiếp sợ. Người ta đang đến, rốt cuộc có bao nhiêu tu vi đó? Có thể đạp điều vi không? Tu vi quả thực đạt tới mức kinh thế thải tục. Bạch vũ tiễn cùng phát ra, mấy nghìn cây vũ tiễn bắn về phía trời cao. Người đến song trường Tề Huy. Hai luồng khí mang màu xanh đậm, hùng dũng, to lớn áp xuống phía dưới, tựa như hai mặt quang thuẫn, đem tất cả tiễn vũ ngăn chặn bên ngoài. Vô số tiễn vũ đều rơi xuống đất, nhưng số lượng vũ tiễn thật sự rất nhiều. Cường cung ngạnh nỏ bắn lên, có mấy mũi lạc nhà tiễn mạnh mẽ xuyên qua màn khí làm quang, bất quá chưa hề đến được sát thân ảnh cao lớn kia. Hệ tiễn lại gần thì liền bị hộ thể khí mang của hắn cảm ứng chấn lại thành bụi phấn. Đạp điều phi không, thân ảnh cao lớn thuận lợi xông qua, một số binh lính còn muốn tiếp tục bắn tên nhưng đã bị một gã quan quân ngăn chặn lại. Không cần truy kích, chúng ta chức trách chỉ là phòng thủ nơi này. Người kia đã quá sớm liệt vào tuyệt thế cao thủ rồi, có lẽ cũng còn cách cảnh giới vô địch cường giả không xa rồi, hắn có đủ tư cách đi vào. Quân đội đã vào được lão yêu quái đích thần chỉ thị, nếu có khả năng ngăn chặn thì mới ngăn chặn người xâm nhập cung điện, nếu gặp được đám người quá mạnh không thể ngăn cản, cứ mặc cho bọn họ đi qua. A-di-đà-phật, Hỗn Thiên Đại Ma Vương, ngươi thật sự không giữ lời thề sao? giọng nói già nua vang vọng như tiếng chuồng đồng trong trèo truyền đi hơn 10 dặm. Cả tòa hoàng thành dường như đều nghe được rõ ràng. Một thanh âm bạo nộ cuồn cuộn như một trận sấm sét từ bầu trời đêm vọng xuống. Lão lừa trọc, ít nói bậy, người cũng đã theo ta vài ngày rồi, phiền hay không phiền đó, bồn tọa đã muốn xuất thế thì sẽ tuyệt không quay trở lại. Tất cả sở quốc quần binh đều hoảng hốt, âm thanh cuồn cuộn kích động, chấn động làm bọn họ khí huyết sôi trào. Nhiều người đã nằm lăn trên mặt đất. Một thân ảnh cao lớn nhanh như thiểm điện tiến tới phía trước hoàng cung. Đa phần binh lính cũng nhanh chóng hướng về phía hắn mà phát xạ vũ tiễn. Nhưng người đến cứ như người nhìn mà không thấy, rất nhanh vẫn phóng về phía trước như cũ. Bất quá hộ thể cương khí trong cơ thể hắn được kích phát đến cực hạn, nên hàng ngàn, hàng vạn mũi tiễn bị ánh lửa đỏ bừng bừng bên ngoài cơ thể hắn, thiêu thành bụi phấn bên ngoài cơ thể hắn, tự hộ có hùng hùng liệt diễm thiêu đốt. Rất nhanh, Hỗn Thiên Đại Ma Vương xâm nhập vào giữa đám người, hai tay của hắn như gạt nước đẩy đi từng đạo trưởng lực hướng về phía trước, đưa đám binh lính ở gần phía trước gạt sang hai bên. Bất quá, hắn không dám đại khai sát giới, bởi vì hắn biết trong sở quốc hoàng gia có một lão quái vật cực kỳ lợi hại. Nếu thật sự đắc tội với lão ta, về sau lão quái vật sẽ xuất thủ, chắc chắn hắn sẽ không có một cuộc sống yên ổn nữa. Rất nhanh, Hỗn Thiên Đại Ma Vương thuận tiện vượt qua sự ngăn trở, tiến thẳng về chỗ thầm sâu trong hoàng cung mà tới. Nhìn từ phía xa có thể thấy, truy đuổi sát theo hắn là một lão hòa thượng. Lão hòa thượng cũng rất nhanh vượt qua dày đặc quân binh ngăn cản, mạnh mẽ mà xông vào. Phía trong hoàng cung, mái vàng tường đỏ, nhà nhà các trạm tinh tế, vàng ngọc rực rỡ, một tòa điện vũ lâu đài, cao thấp đan xen, nhìn xem rất hoành tráng và hùng vĩ. Người trong hoàng cung đều đã rời đi. Hôm nay trong mỗi tọa viên đều phân bố không ít cao thủ có nhân sĩ trong giới tu luyện. Trong tay bọn họ cũng có cung nỏ, bất quá đều là ma pháp tiễn nỏ. Bọn họ chính là tuyến phòng tuyến thứ hai để mà ngăn trở kẻ xâm nhập. Không trung có biến, phóng tiễn. Những tiếng tiễn bay lên không trung rất nhanh, ma pháp vũ tiễn nhất tề phóng ra. Trên không trung nhất thời truyền đến một tiếng rống đau đớn. Vừa rơi xuống chính là một phi long bị gần 100 cây ma phỉ tiện bắn trúng, cùng với chủ nhân trong nháy mắt đã thất bại, vẽ lên một mảng huyết vụ tại không trung vùng bảy tứ tán. Không tự lượng sức mình, nhị giai cao thủ ở trong mắt thường dân có lẽ là siêu cấp cao thủ, nhưng đối với những đại nhân vật tối hôm nay tới thật là chẳng đáng một lạng. Một lão nhân lắc lắc đầu thở dài mà nói, trong hoàng cung, trong mỗi sần viện đều tụ tập không ít cao thủ. Bọn họ đều cầm trong tay mà pháp tiễn nỏ, tỉnh táo quan sát, nhìn động tĩnh tứ phía. Hoàng gia cổ thư khố, tiên khí mờ mịt nhẹ nhàng, ngàn vạn đạo ánh sáng mờ mờ bao bọc chung quanh cả thư khố ấy. Giờ phút này, thư khố tứ phương đều có tuyệt thế cao thủ trấn giữ. Sư phụ của tiểu công chúa là Gia Cát Thừa Phong, trấn thủ ở phương Đông. Các phía Tây, Nam, Bắc đều được sở hoàng tự thân mời tới ba vị tông sư. Ba người mới nhìn qua, hình dáng bề ngoài cũng tương tự như Gia Cát Thừa Phong, chỉ có vẻ hơn 40 tuổi. Nhưng thật ra, lớn tuổi nhất, người lớn nhất cũng đã 90, còn người nhỏ nhất là 55 tuổi. Thần Nam thì được xếp ở tại vị trí trung ương, tay cầm hậu nghệ cung đứng thẳng trên nóc cổ thư khố. Lão yêu quái thì lờ lửng trên không trung, lạnh lùng quét mắt nhìn tứ phương. Từ song nhãn bắn ra hai đạo lục quang dài hơn nửa thước. Tại giờ khắc này, lão không hề che giấu tu vi thực sự. Lão ở tại trung tâm phát ra lực lượng ba động mạnh mẽ, mênh mông như biển cả, hướng bốn phía tràn tới, hoàn toàn hiển lộ thực lực trước mắt mọi người. Một tiếng kêu của rồng vang lên từ hướng Tây Bắc, lại có một con phì long lại bị xạ trúng rời xuống mặt đất. Nhưng từ trên cao còn có một bóng long ảnh hướng về cổ thư khố tại trung ương hoàng cung mà tiếp cận đến. Lão yêu quái hừ lạnh một tiếng, hướng phương xa vẫy tay một cái. Một bộ cung tiễn đã bị lão dùng công lực mạnh mẽ tiếp dẫn đến. Lão gắn tên dừng cung hướng tới phía trời cao mà bắn tới. Vốn là cung tiễn bình thường, nhưng được lão yêu quái quán chú công lực vào, trong nháy mắt biến thành bất phàm, phát xuất ra ánh sáng chói mắt như một dải cầu vồng xuyên không mà tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, vũ tuyến nhắm ngay ở giữa đầu phì long, bên trên còn ẩn chứa trong đó công lực cái thế. Trong nháy mắt đem phì long chấn nát thành tứ phần ngũ liệt. Ngay sau đó, chủ nhân cũng vỡ vụn theo ngay. tại trên không trung bộc phát ra một mảng lớn huyết vụ. Lão yêu quái kia quát to, ngoại trừ trên mức tứ giai cao thủ, nếu bảo vệ hoàng cung giết ngay không tha. Tứ giai cao thủ mà cũng muốn tiến vào thư khố ư, cũng giết không tha. Bất kỳ cao thủ nào nếu tại hoàng cung ra tay đổ sát, phá hủy cung điện, xong việc lão phu được an nhàn, nhất định tới thượng môn hồi đáp. Lão yêu quái giọng nói già nua, tựa như từ vũ trụ hồng hoang truyền đến, tràn ngập trong cả thiên địa, tỏa ra cung điện đều đều vang vọng giọng nói lạnh lùng của lão yêu quái. Lão yêu quái dừng lại quát lớn, tiếng quát của lão làm cho tất cả chấn động, gạch đá cũng như tất cả mọi người tu luyện giả đang bao vây hoàng cung, mọi người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, ba động tựa như một tảng núi ép tới. Cơ hồ tất cả tứ giai tu luyện giả trở xuống đều đã thoái lui hết cả rồi. Chỉ có thể ở tại các kiến trúc cao tầng của hoàng cung xa xa lặng lẽ quan sát động tĩnh nơi này. Thần Nam âm thầm tặc lưỡi mà nói, lão yêu quái thật sự quá khủng bố, cung nỏ tầm thường vào trong tay của lão, thế nhưng phát huy uy lực khủng khiếp như vậy, không phần cao thấp với hậu nghệ cung, đây là thực lực chênh lệch đó. Đồng phương vũ giả, nếu bạn đã tới cảnh giới cách vũ phá hư không không xa, thì thực lực thật sự quá mức kinh khủng rồi. Lão yêu quái đã nói rất rõ ràng, tứ giai cao thủ ắt không có tư cách tiến vào hoàng cung. Tứ giai cao thủ chỉ có thể đến hoàng cung làm người quan chiến. Phải từng ngũ giai cao thủ mới khả dĩ có tư cách tranh đoạt kỳ bảo sắp xuất thổ kia. Phía trong hoàng cung, nhân ảnh đông đảo, rất nhiều cao thủ đã vượt qua vòng vây, trùng tiến vào hoàng cung. Tứ giai cao thủ thì đều dừng chân trên các tầng cách xa cung điện, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Những người này có nam, có nữ, có già, có trẻ. Trong bóng đêm không thể nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng trên các kiến trúc chung quanh các tòa cổ thư khố đều có nhân ảnh chớp động. Xoát xoát vài tiếng phá không vang lên, vài đạo nhân ảnh rất nhanh xuất hiện. Dù không nhiều lắm thì phía trước cổ thư khố, trước sau cho tới 9 vũ giả. Trong những người này có tóc đen, mặt đen là người phương Đông, cũng có người Tây phương tóc vàng, mắt xanh. Tôi không thể nghi ngờ những người này đều đã tiến nhập vào lĩnh vực ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Hiển nhiên, những người này trong mấy ngày trước, hàng đêm đều dò xét hoàng cung, nên đều đã biết được vị trí chính xác của dị bảo sắp xuất thổ. Thần Nam lúc bấy giờ hít lấy một hơi khí trong lành, đột nhiên ngày hôm nay lại kéo đến quá nhiều cao thủ, có thể khẳng định trong bóng tối còn có người ẩn núp. Đêm này đúng là phong vân tề hội, tuyệt đỉnh cao thủ đều tới ra mặt. Phía trước cổ thư khố, các tuyệt thế cao thủ sắc mặt không chút thay đổi, lặng lặng cùng đợi dị bảo xuất thế. Bên trong nhất thời an tĩnh đến cực điểm. Đúng vào lúc này, xa trên không trung đột nhiên phát ra một mảng quang mang sáng ngời. Bà lão nhân ống tay áo dài bay phất phơ, dưới chân đạp trên đạo gia pháp bảo lóe ra quang mang phá không bay tới. Các tứ giai cao thủ vây xem nhất thời nghị luận. Sự việc lớn nhất ở đế đô làm cho tất cả các tu đạo giả đều tiến đến xem náo nhiệt rồi, xem ra truyền thuyết là có thật, bảo vật dưới hoàng cung nhất định là vật không tầm thường. Ba người ngũ giai tu đạo đều nhất thể xuất hiện, thật sự là nhiều năm rồi rất ít có chuyện lạ xảy ra, đây thực sự là một chuyện lạ lắm. Ba người tu đạo giả trong nháy mắt đi vào cổ thư khố, bọn họ nhanh chóng thu lại pháp bảo rồi đứng riêng ra một góc. Bất chợt lúc bấy giờ có hai tiếng gào thét thật lớn chất động thiên địa, từ trên trời cao trước sau đáp xuống hai con kỳ long Tây phương. Trước tiên xuống tới nơi là một con rồng thân dài 5 trượng, đầu có 3 mắt, dữ dằn khủng khiếp. Địa lân giáp màu xanh biếc ở trong trời đêm thế nhưng lập lòe phát sáng, trên người giống như có một tầng ngọn lửa màu xanh biếc nhảy nhót, vừa thấy là biết không phải phàm long. Phía trên ngồi thẳng là một vị kim pháp lão giả. Chỉ tính riêng một cái đầu rồng cũng đã dài cũng đến 5 trượng, tứ trảo to lớn mạnh mẽ cùng với khí thế nghiêm trọng ập tới, lòng trảo xanh đen lạnh lẽo sắc bén, hàng quang lập lòe, kỳ lân giáp lộ ra sắc hồng, quang mang đồng dạng lấp lánh, tựa như huyết dịch đỏ tươi nhảy xuống. Phía trên cũng là một người phương Tây, kim phát khẩu nhãn ngồi ngay ngắn. Tứ giải tù luyện giả vây xem chung quanh, trong đó tuyệt đại đa số là người tâm tính thích xem náo nhiệt mà đến. Bọn họ đến bởi vì kỳ bảo vật thường có nhân duyên, gặp kẻ hữu nhân duyên thì khẳng định sẽ có tuyệt thế cao thủ ra đời. Bọn họ tuy nhiên sớm đã là người ngoài cuộc, nhưng mỗi người đều hưng phấn vô cùng bởi vì ngày hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ kia đó là Tây Phương Thánh Long sao? Thật sự vô cùng quái dị. Ai da, đích xác là kỳ lạ mà. Hôm nay liên tục được nhìn thấy Tây Phương Thánh Long, khi nào mới có thể có may mắn nhìn thấy Đông Phương Thần Long của chúng ta đây? Sau đó, ma pháp nguyên tố bắt đầu khởi động mãnh liệt. Xa xa trên không trung bay tới hai vị ma pháp sư, từng không thể nghi ngờ hai người này đều đã tiến vào lĩnh vực ngũ giai ma đạo sư. Hai người vẫn chưa hạ xuống mặt đất, ma pháp sư tối kiêng kỵ tác chiến ở gần người, bọn họ không dám tiến lại quá gần. Đảo mắt phía trước tòa cổ thư khố, thấy đã đến đây hơn 10 vị tuyệt thế cao thủ, nhưng Thần Nam cảm giác những kẻ chân chính có đối phó còn ở phía sau. Một tiếng cười dài, âm thanh rung động trong không gian, khắp cả hoàng cung, phảng phất đều bắt đầu rung động. Tất cả mọi người ở đế đô đều nghe được tiếng cười rung trời của người này. Sở lão quái, lão còn không có chết à? Lão đã sống hơn 170 tuổi rồi, còn tham luyến trần thế phù hoa sao? Một bóng người mơ hồ xuất hiện phía trên hoàng cung, hắn đứng yên tĩnh giữa hư không, quan thân tịnh không có ánh sáng xuất hiện, giống như một đạo nhân ảnh bình thường thần chìm trong bóng đêm. Lý lão quái, lão còn chưa chết, ta đương nhiên không thể chết rồi. Lão yêu quái giận dữ quát, tựa hồ lão và người này có đại cừu, một quyền xuất ra rầm rộ tiến tới. Trong nháy mắt, quang hoa lục sắc chiếu sáng cả bầu trời đêm, một mảng quang lượng trong thiên địa, khí màng mãnh liệt cuồn cuộn như trường giang hướng thẳng tới lão nhân trong không trung nhanh chóng ập đến. Trong luồng quang mang xanh biếc chiếu rọi mới có người nhìn được lão nhân đang đứng trong không trung. Đó là một lão nhân gầy như que củi, đầu tóc sớm rụng sạch, cả người trên dưới da rẻ nhăn nhúm, tựa như vỏ cây quất khoảng khoeo. Hiển nhiên lão nhân này là một nhân vật cùng với thời đại lão yêu quái. Sớm đã không biết nhiều bao nhiêu tuổi rồi, bên ngoài nhìn bắt đầu giống như một cái xác khô. Lý lão quái hữu trường dùng sức hướng về phía dưới áp tới, một phiến tử mang bao trùm xuống phía dưới, hòa vào lục quang ở đó. Oanh một tiếng vang lớn rung trời, lực lượng mãnh liệt mênh mông chấn động thiên địa lan tỏa ra xung quanh. Luồng ánh sáng bừng lên, chói mắt chiếu sáng khắp hoàng thành. Khí lãng thật lớn khiến cho không trung như nổi lên một trận vòi rồng xoáy tít, áp lực cực lớn bao phủ khắp tám phương, mênh mông bao phủ xuống phía dưới, làm cho cả hoàng cung dường như bị chấn động. Có thể tưởng tượng được, nếu như hai người không phải ở giữa không trung, thì một kích vừa mới rồi thì đủ để hủy đến cả nửa tòa hoàng cung. Trên mặt đất lúc bấy giờ, tất cả mọi người không ai không đại kinh thất sắc. Hai lão đồng phương lục giai vũ giả thật sự quá mức khủng bố. 10 vị tuyệt thế cao thủ đứng ở phía trước cổ thư khố, giờ các này khó có thể giữ được vẻ bình tĩnh. Đường trường có 3 người lui về phía sau, hướng về địa điểm tứ giai cao thủ đứng quan sát. Cách đó không xa chạy đến, Thần Nam âm thầm lau mồ hôi lạnh. Dù đúng là có hậu nghệ cung trong tay, nhưng đối diện với cao thủ cỡ này, hắn có 10 mạng cũng không đủ. Cho dù như theo lời của lão yêu quái đã nói, tiễn vũ thấm nhiễm thần huyết của hắn, uy lực đã tăng gấp bội, nhưng cũng chỉ có thể dọa nạt ngũ giai cao thủ mà thôi. Đối với lục giai lão yêu quái, căn bản không đủ để làm trò. Hắn bây giờ đang hoài nghi lão yêu quái muốn hắn tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, hắn đúng là một món trang sức, căn bản không thể nào nhúng tay vào được. Ha 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 ha, hai lão yêu quái các ngươi, hỏa khí căn bản còn thật sự là lớn lắm. Năm đó có một chút việc nhỏ, làm gì so đo tường tận hơn 10 năm trời vậy cơ chứ. Trên thế giới này, những người như các người vẫn còn sống đáng bao nhiêu, chết đi một người lại ít đi một người. Một tu đạo giả chân đạp pháp bảo từ xa trên không rất nhanh bay tới, đứng ở không xa hai lão quái vật tại không trung. Chủ lão quái, người muốn đến tìm chết à? Lão giả khốn nạn kia, cho tới bây giờ cũng không được một câu nói tốt. Hai lão quái vật đồng thời trách mắng chủ lão quái. Hai người bọn họ dù giận dữ cho tới mức kiếm bạt cung trương, tựa hồ đã hoàn hoãn đi không ít. Thần Nam cảm giác được khí tức quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ lại, phát giác cường giả cực mạnh mới xuất hiện lại chính là người hôm trước bị lão quái vật truy kích mà chạy mất. Lại thấy xuất hiện thêm một lão quái vật khiến cho các cao thủ tuyệt thế không chịu lùi bước khỏi cổ thư khố, sắc mặt đại biến, bóng người chớp động. Bà tu đạo giả chân đạp pháp bảo bay tới phía trên một khu kiến trúc khác cách xa nơi này. Hai gã ma pháp sư cũng nhanh chóng hướng xa mà bay đi. Hai gã thánh long kỵ sĩ do dự một lúc, cuối cùng cũng giá ngự thánh long phóng lên trời cao, lùi lại xa xa trên không trung. Những tuyệt thế cao thủ, mỗi người đều không cam tâm, hướng về phía sau lùi lại. Trong chớp mắt, chỉ tại đó còn lại 5 người. Lúc này, Tiên Vũ nhẹ nhàng vây quanh hoàng gia cổ thư khố, bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Vây quanh cổ thư khố vốn là ánh sáng mờ nhạt mà lúc này lại rực rỡ hơn, vô số tia sáng phát ra mọi hướng. Cao trên không trung, bà lão quái vật đều tự động lui về phía sau, không một người dám đối diện với cổ thư khố phía trước. Ba người bọn họ lập thành hình thế trần vạc vững chắc, lơ lửng trên không trung, cúi nhìn cổ thư khố phía dưới. Thần Nam thấy thế kinh hãi, vội vàng từ trên nóc cổ thư khố nhảy xuống, phi thân lên trên một tòa kiến trúc cao lớn gần đó. Gia Cát Tử Phong cùng 4 vị tuyệt thế cao thủ trấn giữ tứ phương cổ thư khố cũng vội vàng thoái lui. Tất cả mọi người đều minh bạch dị bảo sắp xuất thổ, giờ khắc này tại tràng nội yên tĩnh đến cực điểm. Gần một tháng trở lại đây, bầu trời hoàng cung Sở Đô vốn đã có cảnh tượng kỳ dị, mỗi đêm đều có vô tận thiền địa tinh khí tụ tập đến bên trong hoàng cung, xung quanh cổ thư khố lại càng nhiều ánh sáng lưu chuyển. Nhưng đêm nay tại không giống như những ngày trước, thiên địa tinh khí tựa hồ không hề hướng nơi này tụ tập, ngược lại mặt đất như là bắt đầu tản mát ra linh khí bay lên, ngàn vạn đạo ánh sáng mờ nhạt từ bên trong cổ thư khố tràn ngập phát ra. Xung quanh bị chiếu sáng thành một vùng rực rỡ, tựa như ban ngày, linh khí nồng đậm như một đạo sóng nước hướng ra bốn phía bên ngoài bồng bềnh mà đi. Nhưng không phải đợi lâu, một cỗ năng lượng ba động từ dưới đất bùng phát mà lên, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất nơi này đang rung động nhẹ nhàng. Chớp mắt thì cổ thư khố tụ tập ánh sáng càng thêm nhiều và rực rỡ, linh khí càng thêm nồng đậm. Thư khố lúc này lại phát ra tiếng vàng răng rắc, hiển nhiên cổ thư khố đã bị linh khí dưới mặt đất phá hỏng. May mắn, hoàng đế Sở Quốc đã sớm ra lệnh cho người ta đem cổ tịch ở nơi này dọn dẹp, vận chuyển đi ra ngoài, bằng không lúc này nhất định bị tổn thất thảm trọng. Tiếp theo đó là luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt. Cổ thư khố này trong tiếng sấm động, đất đai sụp lở, xung quanh tràn ngập linh khí, một vùng ánh sáng chói rực xuất hiện tại bên trên, nhưng tràng cảnh xuất hiện hiển nhiên là không thể xâm nhập vào được. Một khắc sau, vào lúc giờ tí đến, một đạo ánh sáng tựa như cây trụ kình thiên từ trời cao chiếu xuống mặt đất. Ánh sáng rực rỡ chói mắt của quang trụ phảng phất nối liền với thiên giới. Thần quang chiếu sáng khắp nơi, cả khoảng thiên địa chợt như sáng rõ. Một cột ánh sáng thật lớn chiếu sáng cả tòa hoàng thành. Sức mạnh của ánh sáng mặt trăng tựa hồ như mở ra một viễn cổ kết giới thần bí nào đó. Dưới mặt đất truyền lên từng trận ba động, càng lúc càng thêm kịch liệt. Mặt đất cũng đã bắt đầu lay động. Trên tất cả khu vực đều đổ nát, gạch ngói gỗ mục đều đã bị hất bay ra ngoài. Khu vực cổ thư khố đã biến thành một mảnh quảng khiết. Một hắc động lớn xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Đây thực ra chính là địa đạo do lão quái Sở khai tạo ra. Chỉ là dưới đất truyền lại từng trận ba động, thế nhưng không phải là phát ra từ cái động khẩu tối đen kia. Trên mặt đất cách đó không xa xuất hiện một khe nứt thật lớn. Mỗi một đường nứt chiều dài khoảng 4-5 thước, hai bên chiều rộng khoảng nửa thước. Luồng sáng ba động dị thường mang theo hoa văn chính là từ nơi đây phát ra. Linh khí từ nơi đây không ngừng thoát ra ở phía ngoài, rồi bắt đầu chuyển động. Cơn ba động nguyên là ở nơi đây. Lão yêu quái trên không trung và thần nam dưới mặt đất đồng thời thì nhíu mày, là sự ba động dị thường của dị bảo. Thế nhưng không phải là xuất phát từ trong cổ mộ mà dường như có tại động đèn kia. Lúc này trên không trung đã tập trung năng lượng quang trụ đạt tới độ lớn nhất, năng lượng ba động thật lớn đã lan tỏa cả bốn phương tám hướng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, quang trụ phá xuyên mặt đất mà ra. Trên cả mặt đất lúc này, tất cả mọi người đều nghe được một tiếng đổ vỡ, là một tiếng vang, âm thanh rất kỳ lạ, cũng rất quái dị. Nhưng mọi người đều có một cảm giác, tựa hồ có cái gì đó bị cột ánh sáng đánh vỡ tan rồi. Không biết là ai đột nhiên hô lên một tiếng. Dưới đất có huyệt động, kết giới đã bị phá vỡ rồi, mau xông lên đoạt lấy thần bảo. Ba đạo nhân ảnh rất nhanh hướng tới chỗ quang trụ phóng tới. Thần hình bay nhanh như tiềm điện, không nghi ngờ gì đó đều là tuyệt thế cao thủ đến quản chiến. Xung quanh vốn rất nhiều tứ giai cao thủ, tựa hồ đều đã quên lời cảnh báo của lão yêu quái. Nghe thấy động tĩnh phía trước, nhớ lời nói của lão yêu quái, nhưng cũng có không ít người phóng về phía trước. Đám người tiến tới vòng quanh quang trụ, không dám có động đậy chút nào cho đến khi nguyệt hoa dần dần ảm đạm và biến mất. Đám người đó mới lập tức hướng tới cái hang động thật lớn đó mà xô đẩy, chèn nhau mà tới. Thấy rất nhiều người đã tiến vào địa quật, đám người đến xem phía mặt sau cũng có chút không thể nhẫn nhịn nữa rồi. Thậm chí bà lão quái vật trên không trung cũng đã đều có hành động. Bọn họ biết dị bảo thời này đều dĩ nhiên có thể dùng hậu nghệ cung là thần khí cùng đẳng cấp. Hơn nữa, căn bản vào sự dao động thì dường như không bị phong ấn. Nếu như bị người khác thấy trước, đoạt trước tay rồi, thì muốn đoạt lại thì lại phải hao phí không ít công lực. Nhưng đúng vào lúc này, một mảng ánh sáng chói lòa rực rỡ từ phía trong địa quật chiếu thẳng ra, phảng phất muốn xuyên qua thiên địa, chiếu rọi làm cả bầu trời đêm sáng như ban ngày. Đám người vốn xông vào phía trong địa quật bị hất bay lên, vô số kẻ kêu lên thảm thiết, gào khóc mưa máu tùng tóe, cơ hồ tất cả mọi người đều bị biến thành máu thịt rơi trên mặt đất. Sau khi thảm sự phát sinh, đám người vốn muốn xuất hành hành động ngu ngốc vội lập tức dừng hết lại. Mọi người vừa mới chết thảm, bao gồm cả tam đại tuyệt thế cao thủ, làm cho người ta đều có cảm giác tim đập chân run. Oanh, long, long! Mặt đất rung rung, cả khối hoàng cung cũng đều đong đưa chao động. Một cỗ quang trường thật lớn bay ra khỏi mặt đất, hướng về phía hư không mênh mông. Bà lão quái vật trên không cả kinh, nhanh chóng lùi về phía sau. Quang trường ban đầu lớn nhỏ cũng chỉ khoảng một trượng, cuối cùng càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành phương viên lớn nhỏ tới trăm ngàn trượng, không thấy kết thúc, phảng phất muốn bao trùm cả thiên địa, tựa như muốn đem bầu trời thâu tóm vào trong tay. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến há hốc cả miệng, đơn giản đã không dám tin cảnh tượng trước mắt là sự thực. Bàn tay khổng lồ đã tạo ra áp lực cực lớn, khiến cho khắp thiên địa đều phảng phất chấn động kịch liệt. Cỗ bà động khủng bố này khiến cho bầu trời khắp đế đô đều ảnh hưởng, làm cho Bình Dương Thành trở thành một vùng sáng rõ. Thời gian trôi qua khoảng một tuần trà, bàn tay ánh sáng to lớn càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng mơ hồ. Bất quá quang trường ảm đạm kia còn từ từ biến to ra, cứ như thế qua nửa khắc thời gian thì tiêu tán vào trong không trung. Bầu trời đêm lại khôi phục bình thường, nhưng lúc này không còn một ai dám tiến lên một bước. Tất cả đều sợ bị đánh, cho biến thành một đám xương thịt lẫn lộn như đám người vừa xông lên. Từ chiếc miệng rộng của địa quật kia phát ra ánh sáng mạnh mẽ, bên trong dường như có vô số trân bảo. Ánh sáng của bảo vật phát ra lên tận trời cao. Không biết là ai bất ngờ lên tiếng. Các người là một đám vô dụng, bất quá vừa rồi là dị bảo mới xuất thổ phát xuất ánh sáng của bản thể mà thôi. Bây giờ đã không còn nguy hiểm, vì sao không ai dám tới tranh đoạt đi? Đây là thanh âm mờ ảo hư vô từ hoàng cùng phiêu đãng vọng đến, làm không một ai có thể phán đoán âm thanh nguyên ở chỗ nào. Thật hiển nhiên là có tuyệt thế cao thủ tại đây dùng thủ pháp âm công thượng thừa truyền tới. Vào lúc này, những tứ giai cao thủ đều không dám lặp lại hành động lúc trước, tuyệt không có người dám tùy tiện tiến tới, mà vài ngũ giai cao thủ cũng tỉnh táo đứng lại một bên, không chịu tiến lên phía trước. Đúng vào lúc này, một tiếng cười dài từ hoàng cung xa xa truyền tới, sóng âm như sấm sét cuồn cuộn cuốn tới. Đã không ai dám đi xuống thì để cho ta đánh trận đầu. A Di Đà Phật, Hỗn Thiên Đại Ma Vương, người thật sự chấp mê bất ngộ sao? Lão đầu trọc ít nói bậy, người đã theo ta vài ngày rồi, cứ như là 500 con ruồi vây quanh lại bên tai của ta, cứ thế vò vè, thật sự làm phiền ta quá đáng đấy. Một thân ảnh cao lớn nhanh như tiềm điện vọt tới gần cổ thư khố, một lão hòa thượng râu bạc, lông mi trắng, chặt chẽ đi kèm sát phía sau của hắn. Hỗn Thiên Đại Ma Vương vẫn âm thầm ẩn nấp tại hoàng cung, cho đến lúc này thấy không ai dám mạo hiểm. Hắn là người đầu tiên tiến lại, tiến vào địa quật. Hắn không chút do dự thả người rơi vào đó. Bạch mì lão hòa thượng, trường mi hơi rung lên, niệm xong một câu A-di-đà Phật, rồi cũng thả người rơi xuống theo phía sau. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Kính mời quý vị huynh đài hãy đón nghe ở tập tiếp theo.